Còn một vấn đề là tu tập thì nó chỉ còn khoảng 12 phút cho mình nghe thôi, cho nên quý thầy cũng nói gọn, rồi thì về sau chúng ta có duyên nghe thêm. Cô nói rằng là mình còn khổ làm sao hết khổ, rồi bản ngã làm sao tiêu trừ, và trong cuộc sống rộn ràng như thế thì làm sao để tu. Thực ra báo câu này nếu giảng ra thì nó nhiều, nhưng mà gộp lại thì đó có ý à. Nếu chúng ta biết thiền định được thì chúng ta sẽ hết khổ, bản ngã sẽ không còn. Còn nếu mà không biết thiền định thì không có cách gì để hết khổ cả. Và bản ngã quý vị có muốn trừ thì nó cũng còn to để bự đó chứ không hết. Chỉ có con đường thiền định thắp sáng thì những thứ khác từ nó lui. Vì sao như thế? Thì có thể nói ngắn gọn thôi, tại thời gian nó không có đủ. Giả sử trên đời này, những cái tình huống thông thường là mình thương con, rồi mình cho con tiền để ăn sáng, rồi chở con đi học. Con được điểm cao, điểm 10 về, rồi cuối năm được học sinh xuất sắc. Mình vui không? Mình vui. Đó là một tình huống. Rồi tình huống thứ hai á, là tự nhiên cái anh chàng đó anh mạnh thế hơn mình, anh ép mình quá, mình bực không? Là bực. Từ đó mình có kết quả gì? Tình huống nào nằm trong tầm kiểm soát chủ động của mình thì chúng ta hạnh phúc an vui. Tình huống nào vượt quá sự kiểm soát của mình thì chúng ta khổ đau. Như vậy không có tình huống nào cố định đem đến sự khổ đau hay là an lạc cho ta, mà chỉ có chúng ta đủ lực để lớn hơn hay chưa thôi. Thí dụ anh chàng đó anh ý thánh thế, anh làm khó mình khổ, nhưng mà anh không thể làm khó cái người cao hơn anh. Thì như vậy anh này không phải cố định làm cho ai cũng khổ, mà anh chỉ làm được cho người thấp thua anh khổ, mà người cao hơn thì anh không thể. Không phải tình huống của anh này là làm cho ai cũng khổ cả, mà sẽ làm cho người yếu thế bị khổ. Đó là một ý. Ý thứ hai, mình có một cháu nhỏ nhỏ, 1-2 tuổi gì đó, đang bò chưa biết nói. Tình cờ một hôm gặp kêu bố, mẹ. Chúng ta có trách nó rằng là tại sao mày vô phép, không có chủ ngữ về ngữ, không vòng tay, không thưa không? Có trách không? Trách kiểu đó, tao nói mình thần kinh không bình thường vậy không? Mình chỉ vui thôi. Tiếng nói đầu đời cất lên chưa rõ ràng, chúng ta chỉ có mừng, vui, mà không suy nghĩ, suy xét, xét nét hay là buồn bực gì cả. Nhưng mà ngược lại, khi lớn lên học đại học ra trường, nó làm có tiền, nó giàu hơn mình, rồi mình lào lai tài tận, già cả lẩm cẩm, mình hỏi nó đi đâu, nó không thèm trả lời, nó gấp bỏ chạy mất tiêu. Mình phiền không? Nói hôm nay con đi làm đâu con? Nói giờ bên này, khi nào về con? Chưa biết. Mình phiền không? Cái chữ chưa biết đó với một đứa nhỏ mới tập bò thì mình mừng, mà tại sao cái thằng này mình lại phiền? Nó là con mình mà tại sao phiền? Bởi vì cái đứa nhỏ còn bò á, là cái phúc nó kém, cái trí nó kém, cái khả năng nó kém, nó ít hơn mình nhiều quá. Cho nên chúng ta chỉ có thông cảm và thương mà không phiền. Còn cái thằng lớn này á, cái phước nó nhiều, cái trí nó nhiều, cái khả năng nó gần bằng mình rồi, cho nên mình giành giật với nó, cho nên mình phiền. Thì rõ ràng chúng ta phiền bởi vì chúng ta không lớn hơn những thứ đang có. Quý vị đồng ý không? Nếu quý vị có một cái năng lực lớn hơn những thứ đang có thì quý vị không phiền được. Nếu như cuộc sống này, công việc này, gia đình này, xã hội này, bạn bè này, đồng nghiệp này, tiền bạc này, hạnh phúc, khổ đau v.v. mọi thứ, nếu quý vị có một năng lực lớn hơn để những thứ đó bằng một đứa bé mới tập bò thôi, chúng ta khổ không? Bình thường. Thì hóa ra cái khổ ở đây là chúng ta chưa có gì lớn hơn hết. Không những không lớn mà hình như cái bụng nó còn trống, nó không có gì hết trơn à. Vì sao trống? Gặp giận là giận liền, gặp tham là tham liền, gặp bực là bực liền. Rõ ràng mình không có gì hết trơn, nên nó đụng cái gì nó dính đó. Còn nếu quý vị mà cắn đầy cái đồ mà đặc biệt rồi thì những thứ đó không thèm phiền. Như vậy quý vị có cái chìa khóa để mà giải phiền này chưa? Cái chìa khóa là đừng bắt mọi người theo mình, đừng bắt tình huống cuộc đời theo mình, đó là dài dột, đó là làm cho mình phiền thêm. Mà chúng ta phải chuẩn bị một thứ lớn hơn những thứ đang có, chúng ta bình thản. Thứ đó là gì? Hôm nay quý vị đang ngồi trong cái khung cảnh thiền viện, trong yên tĩnh, trong núi hồ thánh vắng vậy. Quý vị thấy trong lòng mình nó có thoải mái hơn là đi làm công ty căng thẳng không? Thanh thản hơn không? Đầu óc sáng hơn phải không? Ngấy một chút yên tĩnh mà chúng ta đã được giải thoát rồi, nói gì là quý vị yên tĩnh hơn? Thì rõ ràng cái cảnh yên tĩnh không phải làm cho quý vị được như vậy, Mà cái thánh tịnh này nó nằm ngay nơi mỗi con người chúng ta. Nhưng mà đi làm bên ngoài nó đồng quá, nó rồn quá, nó bần quá, chúng ta không có cơ hội nhận diện cái bộ mặt đó trong người mình. Hôm nay đến đây cái khung cảnh thánh tịnh này, để cái cơ hội cái bộ mặt thánh tịnh nó lòi ra ngay nơi mình để mình nhận được. Mình biết à, nơi mình còn một thứ thánh thản, sáng suốt, mạnh mẽ đang ngồi đây. Thì khi về nhà, quý vị lấy cái bộ mặt đó ra mà sống, chứ đừng có sống bằng cái bộ mặt căng thẳng, nhăn nhó. Mình lập trình cái đầu mình á, cái gì mình cũng bực á, là lâu ngày cái đầu mình nó set up á, nó thành một cái bộ bực trong đầu mình, đùng bực 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 bực. Mà khi bực vô coi bắt đầu căng 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 căng. Khi căng thì coi sao, nóng, khi nóng sao, bức. Bức thì sao không đâu, đấu tranh là khổ. Đó là quý vị đã cài đặt cái máy của mình cách đó thì mình khổ. Bây giờ mình nhớ cài đặt lại, xóa hết đi, cài đặt lại. Hôm nay ngồi đây thanh tịnh, chúng ta cài đặt rằng là trong người mình có một cái thanh tịnh sáng suốt đáng sống. Tại sao chúng ta không sống? Sống với nó đi. Khi sống cái đó quý vị biết không, lâu ngày nó mạnh rồi á, thì cái lực từ nó có, chứ không phải là tập nữa. Khi nó có rồi, giống như trường hợp quý vị ở trong gia đình, mình về công việc rồi tắm rửa ăn tối, giờ nghỉ ngơi vui vẻ bên con cháu, mấy đứa nhỏ lớp 4, lớp 3 nó tới nó nói bố hay ông nội gì đó, hôm nay con được điểm 10 ngon lắm. Thì mình nói là sao? Ôi vậy hả con, đứa bố coi, đứa ông nội coi, vui vẻ phải không? Thì quý vị bình thản như thế, nghe một đứa nhỏ nói như thế, quý vị thấy thoải mái không? Thoải mái. Thì từ đó quý vị thấy rằng là nếu cái tâm mình bình thản nó lớn hơn cái sự việc xảy ra thì chúng ta hạnh phúc không khổ đau. Nhưng ngược lại, quý vị đang căng thẳng bực bội, cái nó về nó xin tiền mình, nó bực bội cái thằng nó xin hoài, mình có la không? La. Như vậy chúng ta đang căng thẳng, chúng ta không lớn hơn cái tình huống xảy ra thì mình khổ, phải không? Nên tình huống có thể xảy ra, bất kỳ chuyện gì mình không biết, nhưng mình phải chuẩn bị một cái tâm lớn hơn. Mà tâm lớn hơn đó chính là cái tâm an định quý vị đang ngồi, đang biết đây nè. Mà muốn được tâm đó thì thưa quý vị là phải biết cách tập thiền định. Thì tập thiền định á, nói chữ thiền định là một cách nói chứ không phải là đào gì ghê gớm. Ngay đây quý vị ngồi yên lặng, đó là thiền. Yên lắng đó là định. Yên lắng thì trí sáng, đó là trí tuệ của Phật. Ngay tâm lặng mà sáng, đó là Phật thật nơi mình. Thiền định là thế thôi. Còn cái phương pháp thực hành, thưa quý vị, phải có thời gian đi từng bước cụ thể, chúng ta sẽ làm được. Cái này nó không phải cao siêu để mà không làm được. Nó rất siêu mà rất là ngay nơi con người, rất là bình thường. Và ai cũng làm được. Có rất nhiều Phật tử đã làm được, quý vị đã từng làm rồi, đã biết rồi. Không khó làm được. Và đặc biệt là không phải chờ kết quả cao quá, làm được phần nào có kết quả phần đó. Thì hiện nay cụ thể, hàng ngày trong công việc bận rộn, chúng ta nhớ là đừng có lăng xăng, cứ bình thản, mình đã sáng có mặt và giải quyết thì việc nó lớp lan và có hiệu quả, hơn là mình cuốn lên rồi nó lồn sơ ngầu cả, nó không có hiệu quả, nó rối, nó hư rồi sau này phải đi chữa cháy là nó mất thời gian. Thì lúc nào mình cũng đang có mặt, đang tỉnh sáng, thấy là bình thường. Nhưng tập như vậy lâu ngày nó quen đi thì nó có lực. Khi trong người mình có lực rồi thì nó tự nhiên là vui vẻ, quảng hỷ, tỉnh sáng. Lúc này quý vị biết, tất cả tình huống công ty, cuộc đời, ngoài chợ, ngoài phố, ngoài shopping, trong chùa gì đó, chúng ta rất bình thường. Không có quay lui, chặn và dính mắc, cứ bình thản giải quyết. Như thế thì chúng ta mới giải quyết được nhiều việc. Từ cái tâm định trí sáng, có năng lực, chúng ta mới làm được việc lớn. Bây giờ đừng có nói gì đạo Phật xa xôi, nói chuyện cuộc đời. Mấy vị lãnh tụ đất nước, nếu họ lăng xăng như mình, năng lực không có, một ngày họ tiếp bao nhiêu đoàn, xử lý bao nhiêu công việc ngang ngang như thế. Nếu mà lăng xăng phiền não như chúng ta thì đủ sức để làm không? Không đủ sức, cái đầu nó cắn là bức. Nhưng mà quý vị đó muốn làm được là phải cấn chỉnh cái đầu. Tiếp việc này cũng phải bình tĩnh, nghỉ ngơi khi đang tiếp. Bình tĩnh, rút lui, sang trang qua việc khác, bình tĩnh. Thì một ngày như thế mới giải quyết việc bao nhiêu đất nước đến, mới biết bao nhiêu nền kinh tế, tư tưởng thế nào để nói cho nó trúng. Thì rõ ràng muốn làm một việc đời lớn cũng phải bình tĩnh rồi. Huống nữa chúng ta làm việc mà tu tập, nó đòi cái chuyện gọi là xuất thế gian, thì làm sao chúng ta không bình tĩnh mà đạt được. Từ đó mình thấy một hình ảnh rất là gần. Muốn đạt được mọi thứ lớn trong đời, chúng ta phải có cái định tĩnh. Mọi thứ đến, định tĩnh giải quyết. Nghĩ ngay khi đang làm việc, chứ không cần phải rảnh mới nghĩ. Định tĩnh giải quyết xong sang trang làm việc khác. Quý vị tập như vậy lâu ngày, thưa quý vị, cái lực mình tự nó có. Khi nó có rồi thì cái gì với mình nó cũng bình thường, giản dị, dễ giải quyết. Thì đời này có khổ được không? Không khổ được. Cho nên muốn không khổ thì chúng ta phải có một thứ hơn cuộc đời, đó là trí tuệ và định lực. Nói theo tuổi trẻ, mấy đứa nhỏ này nó muốn nói theo danh từ của nó là gì? Cái gì mà quá sức kiểm tra của mình, không cân trốn được thì chúng ta khổ đau. Còn cái gì nó nằm trong cứng chỉnh được, cân trốn được, chúng ta không khổ. Thì quý vị phải có cái năng lực để cân trốn mọi thứ đi, nó hết khổ gì đâu. Mà năng lực đó chính là thiền định. Phải cái an tịnh ở đây, quý vị đang ngồi đây, đang nếm thử đấy. Muốn được lâu dài thì chúng ta phải có phương pháp thực tập. Đó là cái cách mà trên sinh hoạt hàng ngày, đi lái xe, thay vì mình nghĩ đủ thứ, mình quên mình, là chúng ta mất năng lượng. Bây giờ mình mất nửa giây thôi, tỉnh sáng rõ ràng, lái xe nó bàng bạc, nó rõ ràng, nó tỉnh táo, nó không có bị gì cả. Lên bàn làm việc, soạn đủ thứ, nhớ mình không? Quên mình, mất năng lượng, chết. Chúng ta chỉ cần ngồi thẳng như thế hộ tựa sơn, rõ ràng làm, không gì cả, có mất năng lượng đâu. Khi quên, nhớ lại. Nhớ lại để sáng để có hiệu quả tốt, chứ không phải nhớ lại để chậm công việc, sẽ có hiệu quả tốt đấy. Quý vị nói rằng là có phải làm nhanh mới được. Thì quý thầy hỏi, vậy thì quý vị muốn đua tốc độ hay là muốn lấy kết quả? Trả lời ngay coi. Nếu nói nhanh mới được mà bị hư thì sao? Tôi không nhanh không chậm, trong tầm tôi nhanh là nhanh, chậm là chậm, trong tầm kiểm soát của tôi, và tôi lấy kết quả tốt nhất. Vậy thì một bên là tùy thời điểm nhanh và chậm để mình tăng tốc hay là hạ tốc, để mình ổn định, mình được, mình có một kết quả tốt nhất. Và một bên phải tăng tốc để rồi máy rủi có khi hư có khi thành, chúng ta chọn nào? Cho nên mấy vị trẻ cứ nói là phải sống nhanh sống vội. Thưa quý vị, đó là hiệu ứng của số đông, cứ nghe nói theo chơi vậy đó. Chứ người có trí ta ngồi lại ta nói, nếu mà anh nhanh thì anh sẽ không có giúp được người chậm, nếu anh nói phải chậm thì anh không giúp được người nhanh. Cho nên hiện nay có những cái tổ chức dạy kỹ năng mềm đó, ra đây cũng học với thầy rồi để về dạy, nói rằng là thưa thầy, con thấy cuộc sống giờ tuổi trẻ sống vội sống nhanh như vậy nó hư, bây giờ con có dạy kỹ năng mềm là phải sống chậm. Quý thầy nói nếu mà chậm á thì người nhanh ta không chịu, mà nếu nhanh á thì chậm không chịu. Giờ anh dạy nào, nhanh và chậm đều không phải. Vì nhớ nha, chứ đừng có bày đặt nói đạo Phật nó sống chậm là chết ấy. Cái đó là chúng ta phỉ báng Phật ấy. Cha làm thầy mà còn đốt sách ở chỗ đó đó, học cho tới chứ mà vậy chứ. Thì này có một hy vọng buổi nào đó quý thầy sẽ nói chuyện quý vị nghe, cái này nó hấp dẫn lắm, nó hay lắm. Chứ không phải cái chuyện chúng ta cứ nói rằng thấy nhanh quá nó chậm, nó chậm nó nhanh. Cái chuyện đó giống như nắng mệt có muốn mưa, mưa nhiều có thu đất muốn nắng, kiểu đó đi lui đi tới, chạy quanh nhau. Đâu phải trí tuệ đâu. Không ngờ hôm nay chúng ta lại là con kiến bò miệng chén. Nắng lâu ngày nắng quá có cơn mưa, mưa nhiều ngày thu đất tôi muốn cơn nắng, chạy quanh với nhau. Thì hiện nay cũng vậy. Hồi xưa sống chậm chán quá, giờ sống nhanh. Sống nhanh nó thấy căng thẳng quá, giờ sống chậm, phải không? Chúng ta đang kiếm bò miệng chén chứ không phải trí tuệ. Còn muốn biết trí tuệ là Phật là gì thì chắc là hẹn một hôm khác. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta chỉ giải quyết nhiều mình đề. Thưa quý vị, 6 mình đề mà trong vòng có tiếng 15 phút thì nó cũng khá là nhiều rồi, phải không? Cho nên kết luận lại, quý vị muốn sống trong đời không khổ thì phải có thiền định. Quý vị muốn dẹp trừ bản ngã, dẹp trừ tham sân si, càng dẹp sẽ không thành công. Cụ thể hiện nay, quý thầy giảng là phải vô ngã trừ bản ngã. Quý vị hỏi lại, thưa thầy, vậy bản ngã của thầy bớt chừng nào rồi? Không dễ trả lời. Phải dẹp trừ tham sân si, nói thưa thầy, thầy bớt chừng nào về tham sân si rồi? Không thể trả lời. Vì sao? Bởi vì chúng ta nghe nói dẹp là dẹp, trừ là trừ, mà không hỏi vì sao, bằng cách nào để dẹp để trừ để có hiệu quả. Chúng ta có bao giờ hỏi bằng cách nào không? Chứ người có trí là không phải nghe là làm đâu. Dù nói bây giờ anh chúng vô kinh doanh như tôi làm vậy vậy là có lời trong vòng mấy năm sau là vậy, mấy năm sau vậy vậy. Nói anh tôi chấp nhận, nhưng tôi hỏi anh bằng cách nào? Anh nói chiến lược tôi nghe coi. Mình cũng vậy, ngoài đời làm ăn thì khôn, tại sao để học đạo lại thiếu khôn? Nghe nói trừ tham sân si, đi trừ, trừ hoài cũng được. Tại sao không khôn thêm chút nữa, nói trừ tham sân si, rồi tôi hỏi anh bằng cách nào? Khi họ nói một cách rồi, mình nói cách đó đặt vào con người khác, người ta làm được không? Trí tuệ là vậy quý vị. Thì hiện nay cái câu chuyện quý vị hỏi về tham sân si trừ bản ngã đây. Nhớ, tất nhiên phải trừ dẹp tham sân si, trừ bản ngã mới là tu tiến được. Nhưng mà thưa quý vị, có hành động trừ, tư tưởng trừ, có làm gì đó để trừ, đó là có tạo tác, có đồng. Mà tạo tác và đồng là tướng của đồng, phiền não là đồng, hành động là đồng, hai cái đồng bằng nhau, nó chỉ đánh nhau, mình là nạn nhân, không thể chiến thắng. Đồng tính chất là đồng với nhau, không chiến thắng được. thì bản ngã cũng thế, nó là tướng của đồng. Và chúng ta dùng cái hành động tu cũng là đồng, hai cái đồng đồng tính chất nó đập nhau và mình là tai nạn, chứ không chiến thắng được. Mình làm sai rồi lâu ngày mình nghĩ lại, mình nói Phật nói trừ mà tu trừ không được, tôi nghĩ đâu Phật tu không tu nữa, đó là làm sai. Còn nếu đúng á thì phải hỏi bằng cách nào để trừ. Thưa quý vị, đừng đùng vô phiền não và bản ngã, nó đau nó quậy mình, phải ru ngủ để êm nó. Sau đó chúng ta làm một cái công việc thứ hai, mà khi việc này trồi lên thì ảnh này từ mất. Đó là cách làm. Giống như trong nhà này tối, quý vị có thể lấy chổi để đánh bóng tối không? Có thể lấy súng để bắn bóng tối không? Có thể lấy cây để đánh bóng tối không? Là không. Làm gì để hết tối? Mở đèn. Không đụng tới bóng tối, chỉ cần mở đèn là hết tối. Cũng thế, bóng tối là ví dụ cho bạn ngã là phiền não, là tham sân si vân vân mọi thứ. Đừng làm gì đến nó cả, để yên nó, cho nó ngủ đi. Đừng quậy lên, quậy lên mà trị không nổi đâu. Đừng quậy, rú ngủ để êm. Bước 2, mở đèn lên. Đèn gì? Đèn giác ngộ. Giác ngộ ở đâu? Định tuệ nơi mình, cái này dân nói rồi. Tỉnh giác, định tuệ nơi mình. Khi định tuệ sáng thì những thứ này từ nó mất mình không biết luôn. Đó là cách trị. Giờ hỏi thầy nói vậy có kết quả không? Nói rồi, tôi sẽ chỉ kết quả cho. Quý vị ngồi đây có thấy bớt phiền não hơn ở nhà không? Bớt phiền não hơn ở công ty căng thẳng không? Có. Như vậy vì sao? Bởi vì yên tĩnh thì định có, tuệ có, bóng dáng phiền não từ mất không gì hết. Còn động thì sao? Bóng dáng phiền não mạnh lên, chúng ta khổ. Đó, kết quả ngay đấy quý vị đó, chứ đừng nói ở đâu cả. Cho nên muốn trừ phiền não thì nhớ là cái bất động, cái vô sanh, cái định tuệ này là từ trừ dẹp. Còn chúng ta làm gì đó thì không trừ được. Thì quay lại, chỉ cần quý vị tu được thiền định thì những thứ khác từ nó mất. Thế thôi, giống mực đen thì bóng tối nó mất thôi. Thì nói văn tắc như vậy, cho bây giờ phân tích cái này để quý vị thông cảm thì nó dài. Nó dài bởi vì cái chuyên môn tu tập này nó không phải là nói qua, không phải giải thích mà phải chỉ. Cho nên bây giờ trước mắt quý thầy nói rằng là quý vị nếu muốn có hiệu quả thì quý thầy nói thật, không cách nào hơn là phải hiểu và thực hành. Mà cụ thể là hiểu lời giảng dạy và thiền định. Nói thẳng là như vậy. Và khi có thiền định rồi thì từ người mình nó cởi mở và nó giải quyết hết mọi thứ trong đời, chúng ta rất an ổn, an lạc, giải thoát. Đó là cái phương pháp tối ưu nhất mà quý thầy đang làm việc đó, chứ không phải là quý thầy nói mà không làm. Đang làm việc đó. Thì cái cách mà sinh hoạt hàng ngày quý thầy nói rồi phải không? Giờ còn cách nữa là tọa thiền. Bởi vì tọa thiền thì nó mới mạnh, còn không tọa thiền thì nó yếu hơn, nó chậm hơn. Tọa thiền như thế nào, có tọa thiền hay không thì phải hẹn một duyên khác. Duyên khác là gì? Hôm nay thời gian không cho phép. Duyên khác là gì? Quý vị có muốn hay không? Cho bây giờ ra đây chưa nghe, chưa hiểu, chưa sẵn sàng, tự nhiên thầy ép tọa thiền liền, nó không hay. Cho nên thôi thì nếu quý vị có duyên muốn nghe nữa thì mình còn gặp. Còn nếu thấy buổi nói chuyện này nó chán quá, ông thầy không nói gì đâu, không thích thì đừng có ra, thế thôi. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên nói tóm lại là có duyên là còn gặp, chứ cũng không có thể nào nói một buổi hết được. Thì bây giờ cũng là gần tới giờ qua đường, quý vị phải nghỉ để cũng qua đường trưa. Chúng ta nghe pháp ngang đây cũng giải quyết được 6 cái mình đều quý vị đưa ra: nghe, nhớ, hiểu, chiêm nghiệm, rồi sau đó thực hành thì quý vị mới có lời lạc. Còn nghe mà không có chiêm nghiệm thực hành liền thì cũng không nên, mà chiêm nghiệm rồi mà không thực hành thì cũng không có kết quả. Cho nên mình cứ bình tâm, mình chưa chiêm nghiệm thực hành thì mình làm không có mạnh, nhưng làm cho có thôi. Bây giờ mình nghe về, mình nhớ lại, mình hiểu, rồi mình chiêm nghiệm, mình kiểm tra lại đúng hay không, mình có cần làm việc đó không. Sau đó mình thấy rõ, mình quyết định rồi mình làm thì nó mạnh. Mà khi thực hành công phu rồi, thưa quý vị, chắc chắn quý vị sẽ được an lạc, chắc chắn sẽ được giải thoát. Xíu bao nhiêu thì quý thầy chưa biết, nhưng mà được chắc chắn là được. Bởi vì không phải riêng quý thầy mà có rất nhiều người đã thực hành và được tốt. Thì đó là điều quý thầy chia sẻ trong cái buổi nói chuyện gặp gỡ đầu tiên hôm nay, theo mình đề quý vị đưa ra. Giờ hết giờ rồi, mình nghỉ. Mời toàn thể quý Phật tử chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.